Tổng công tố Slovakia vừa cho biết ông dự định cho phép 44 người được miễn trừ khỏi quy chế giữ bí mật trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để không ai có thể nói rằng chúng tôi đã không làm những việc cần làm. Trang Titan của Cộng hòa Czech hôm 14 tháng 8 đưa tin. Đây sẽ là nhóm viên chức thứ hai của Slovakia được mở khóa để tiết lộ các tình tiết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nếu như dự tính của Tổng công tố Jaromír Sina trở thành hiện thực. Trước đó, 14 cảnh sát hộ tống phái đoàn quan chức Việt Nam trong chuyến công tác tại Slovakia đã được tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia cho phép cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, dẫn đến nhiều tình tiết về quy trình áp tải Trịnh Xuân Thanh tại Slovakia đã được tiết lộ. Theo cáo buộc của các nhà điều tra Đức, trong chuyến công du Slovakia vào mùa hè năm ngoái, đoàn quan chức cấp cao Việt Nam đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã sử dụng chuyên cơ mượn của chính phủ Slovakia để áp tải Trịnh Xuân Thanh sau khi bắt cóc ông này ở Berlin. Chính phủ Slovakia hiện đang đối mặt với nhiều chỉ trích và cáo buộc cho rằng đã tiếp tay với mật vụ Việt Nam để thực hiện vụ bắt cóc như trong thời chiến tranh lạnh. Nghị viện và các cơ quan chính phủ Slovakia buộc phải vào cuộc để điều tra và chứng minh sự trong sạch của mình, sau khi phía Đức đã đưa ra nhiều bằng chứng và tuyên án bị cáo đầu tiên trong vụ này là ông Nguyễn Hải Long với án tù 3 năm 10 tháng. Hôm 13 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Cơ quan Tình báo thuộc Nghị viện Slovakia, nghị sĩ Gabor Grendel, phủ nhận vai trò của tình báo Slovakia trong vụ bắt cóc. Ông nói với báo giới nước này rằng, cơ quan tình báo Slovakia không giấu bất cứ thông tin nào và không tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nếu có bất kỳ sơ suất nào thì chỉ có thể là ở phía Bộ Nội vụ. Nhật báo SME dẫn lời ông Grendel nói. Nghị sĩ Grendel nói thêm rằng, cơ quan tình báo Slovakia đã không nhận được yêu cầu từ Bộ Nội vụ nước này trong việc hợp tác xác minh thông tin và tổ chức việc lưu trú cho phái đoàn Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 7 năm ngoái. Ngay vào thời điểm biết được thông tin, cơ quan tình báo đã gửi đi cho tất cả các cơ quan liên quan. Tờ Spectator dẫn lời ông Grendel nói tại buổi họp bất thường diễn ra trong hai ngày liên tiếp, 9 và 10 tháng 8 tại Nghị viện Slovakia, liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, với sự hiện diện của các ủy ban chuyên trách về tình báo và an ninh quốc phòng Slovakia. Trả lời VOA về cáo buộc không hợp tác với cơ quan tình báo, Bộ Nội vụ Slovakia hôm 14 tháng 8 cũng phủ nhận các cáo buộc và nói rằng yêu cầu tình báo hợp tác xác minh thông tin của một phái đoàn đi công cán như vậy là một điều bất thường. Trong email trả lời cho VOA, người phát ngôn Bộ Nội vụ Peter Lazarov nói, Bộ Nội vụ bác bỏ các cáo buộc, sẽ là điều bất thường khi yêu cầu cơ quan tình báo hợp tác tổ chức một chuyến đi như vậy. Sau buổi họp ở Nghị viện, nghị sĩ Grendel nói, mối nghi ngờ về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nay đã trở nên gần như chắc chắn và không có con đường nào khác, chỉ có con đường Slovakia để đưa công dân Việt Nam bị bắt cóc từ Đức ra khỏi châu Âu. Ông Grendel nói, vấn đề bây giờ không còn là câu hỏi về việc Trịnh Xuân Thanh có bị bắt cóc trên lãnh thổ của Slovakia nữa hay không, mà là các quan chức nước này có biết và tiếp tay trong vụ này hay không. Theo ông, vì Bộ Nội vụ Slovakia là cơ quan duy nhất tổ chức chuyến đi của phái đoàn quan chức Việt Nam, nên chỉ có cơ quan này mới có thể làm rõ được lý do tại sao và làm thế nào vụ bắt cóc xảy ra trên lãnh thổ nước này. Cũng trong email trả lời VOA hôm 14 tháng 8, Bộ Nội vụ Slovakia khẳng định đang hợp tác hết sức với các đồng nghiệp Đức trong việc điều tra vụ bắt cóc đã gây ra rạn nứt quan hệ ngoại giao giữa một số nước châu Âu và với Việt Nam. Vụ bắt cóc đã khiến cho Đức dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 5 lên tiếng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin liên quan đến sự can dự của nước này vào vụ bắt cóc. Sau một thời gian bác bỏ có dính líu, Thủ tướng Slovakia tuần rồi nói sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra vụ này. Tuy nhiên, theo lời Tổng công tố viên Slovakia hôm 13 tháng 8 cho biết, phía Đức không hứng thú với việc lập tổ điều tra chung với Slovakia. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Petro Việt Nam, bị bắt cóc trên đường phố Berlin hồi tháng 7 năm ngoái, sau đó tái xuất hiện tại Việt Nam. Hà Nội nói ông Thanh tự nguyện về đầu thú, sau đó kết án ông hai án tù chung thân vào đầu năm nay vì tội tham ô.
Một quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 14 tháng 8 kêu gọi đoàn viên thanh niên Cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc hợp tác với nhau về chiếm lĩnh không gian mạng theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Các báo cho hay ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư Trung ương Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Phó Trấn Bang làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc đang có mặt ở Việt Nam để tham dự gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 18. Một bản tin của báo Thanh Niên viết rằng trong buổi tiếp ở Hà Nội, ông Hoàng Bình Quân bày tỏ mong muốn quan hệ của đoàn thanh niên hai nước tăng cường theo chiều sâu, đặc biệt là trong thời kỳ mới. Thanh niên hai nước cần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về những vấn đề mới như thanh niên chiếm lĩnh không gian mạng như thế nào, ứng xử như thế nào với cách mạng công nghiệp 4.0. Các báo Thanh Niên và Tiền Phong trích lời ông Quân phát biểu rằng học hỏi kinh nghiệm giữa hai nước là rất quan trọng. Người đứng đầu Bộ phận Đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Việt Nam và Trung Quốc rất giống nhau nhiều thứ như hệ thống chính trị, kết cấu xã hội, nên hai nước, đặc biệt là thanh niên, cần học hỏi tham khảo lẫn nhau. Theo các nhà quan sát và các nhà nghiên cứu nước ngoài, ở Trung Quốc có một đội quân tuyên truyền viên trên mạng được nhà nước hậu thuẫn với số lượng thành viên được ước tính từ 500.000 đến 2 triệu người. Đội quân này xuất hiện hồi đầu những năm 2000, chủ yếu tung ra các bài viết tích cực ủng hộ chính phủ trên Internet. Cách đây 2 năm, chính phủ Trung Quốc đã công bố một kế hoạch có sự tham gia của đoàn thanh niên nước này để làm trong sạch Internet. Với 89 triệu đoàn viên trong độ tuổi từ 14 đến 28, đoàn thanh niên Trung Quốc được xem là hùng mạnh hơn đội quân tuyên truyền viên kể trên, cũng như có tính hấp dẫn hơn đối với những người sử dụng Internet trẻ tuổi ở đất nước có hơn 1,4 tỷ dân. Ở Việt Nam, hồi cuối tháng 12 năm 2017, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thuộc quân đội, được báo chí dẫn lời nói rằng 10.000 người trong đội quân mang tên lực lượng 47 là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng. Ông Nghĩa cho hay họ là những người vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao. Phát biểu mới đây của quan chức Đảng Cộng sản Hoàng Bình Quân cho thấy Việt Nam dường như muốn đẩy mạnh việc tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc để huy động 6,4 triệu đoàn viên phối hợp với lực lượng 47 làm trong sạch các thảo luận của người Việt trên Internet. Một nhà báo độc lập ở Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dũng đưa ra quan sát cá nhân của ông với VOA rằng lực lượng tuyên truyền viên của chính quyền độc tài Trung Quốc có chức năng đưa ra các thông tin một chiều, đánh phá các thông tin đa chiều và bôi nhọ những người đăng các bài phản biện. So sánh Việt Nam với Trung Quốc, ông Dũng, thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói đất nước có hơn 90 triệu dân đang học hỏi chả khác gì cả từ nước láng giềng phương Bắc. Ông Dũng chia sẻ nhận định của ông với VOA về tác động của lực lượng dư luận viên.
Giới trẻ chưa có những kỹ năng, chưa có những cái tư duy độc lập, chưa biết cách xác lập vào đâu là thông tin thật và giả. Hai nữa là không có tư duy độc lập để phân tích. Đâm ra là cái lực lượng tuyên truyền viên đó trên mạng xã hội đó, kiểu Trung Quốc và Việt Nam học theo thì nó sẽ gây nguy hại cho giới trẻ ở Việt Nam và nguy hại cho cộng đồng.
Người còn được biết đến rộng rãi trên mạng với biệt danh Dũng Vô Và nói thêm ông thấy lo ngại khi mà chỉ có ít người trẻ dưới 25 tuổi ở Việt Nam có tư duy độc lập, dù họ có thể tiếp cận Internet dễ dàng với những phương tiện hiện đại. Theo ông Dũng, đó là hậu quả của giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền một chiều suốt từ cấp tiểu học cho đến thậm chí là sau đại học. Cách khắc phục tình trạng này ở thời điểm hiện nay, theo nhà báo độc lập này, là tận dụng công cụ Internet với những người có kiến thức, dám nói, dám chia sẻ, phân tích, phản biện độc lập trên mạng để giúp thanh niên có thể hiểu được các diễn biến và các chính sách ở Việt Nam. Trong cuộc đối đầu giữa những tiếng nói như vậy với lực lượng dư luận viên của nhà nước, ông Dũng có đánh giá cá nhân rằng phía dư luận viên đang ở thế thua.
Dư luận viên chính là những cái công cụ bị nhồi sọ, chính vì không có tư duy độc lập và không có trình độ cho nên họ không có khả năng phản biện, tranh luận ở trên các cái diễn đàn mạng. Dư luận viên chỉ biết sử dụng các cái trò đánh phá và lên mạng để chửi bới và ẩn mặt. Tại vì họ cũng nhận ra rằng họ bị thua về kiến thức, họ đuối về lý lẽ, họ kém hiểu biết về pháp luật.
Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam chưa có khảo sát xã hội học nào được tiến hành để đo đếm tầm ảnh hưởng của những tiếng nói phản biện hay của phía dư luận viên. Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet, đạt số lượng người dùng Internet đứng thứ 6 châu Á và thứ 12 trên thế giới. Song song với việc triển khai lực lượng dư luận viên, nhà nước Việt Nam cũng xây dựng các luật để tăng cường kiểm soát thông tin trên Internet. Gần đây nhất, hồi tháng 7 năm nay, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng cho phép Bộ Công an có quyền kiểm soát trực tiếp hơn đối với việc kiểm duyệt trên mạng.
Một nhóm 20 người Việt Nam bị lực lượng biên phòng Ba Lan bắt giữ khi đang tìm cách vào nước này một cách trái phép qua đường biên giới phía Đông Bắc. Những người nhập cư trái phép này được giấu trong một chiếc xe tải. Họ sẽ bị trả lại Lithuania, theo thông tin của trang web Poland in English đăng tải ngày 10 tháng 8, được trích dẫn từ cơ quan báo chí Ba Lan. Một người đàn ông 51 tuổi không rõ quốc tịch đang thường trú tại Estonia đã chở những người Việt này trên xe tải vào Ba Lan. Người này bị cáo buộc tổ chức vượt biên trái phép và có thể lĩnh án đến 8 năm tù. Theo người phát ngôn của cơ quan biên phòng khu vực Polaski, thiếu tướng Katarzyna Janowicz nói với cơ quan báo chí Ba Lan, vụ đưa lậu những người Việt vào Ba Lan bị phát hiện khi cảnh sát biên phòng Ba Lan kiểm tra xe tải mang biển đăng ký ở Estonia và đang trên đường băng qua biên giới từ Lithuania. Những người mang quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ gồm cả phụ nữ và đàn ông, tuổi từ 14 đến 38. Những người nước ngoài này không có bất kỳ giấy tờ nào cho phép họ vào và ở lại Ba Lan, thiếu tướng Janowicz giải thích. Họ bị bắt giữ khi vượt qua biên giới giữa Lithuania và Ba Lan một cách trái phép, sau khi tiến hành những thủ tục cần thiết với sự giúp đỡ của một người phiên dịch tại một trạm biên phòng. Những người mang quốc tịch Việt Nam sẽ được trao trả lại cho Lithuania theo cơ chế tái tiếp nhận. Thiếu tướng Janowicz cũng cho biết rằng từ đầu năm nay, cơ quan biên phòng khu vực Polaski của Ba Lan đã bắt giữ 14 nhóm người nhập cư trái phép vào Ba Lan, với tổng số người bị bắt là 70. Theo Asia Times, những người nhập cư bất hợp pháp vào Ba Lan thường bị giữ trong các trại tạm giam trước khi bị trục xuất. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp được cho là phải trả cho người chuyên chở họ 15.000 đô la và được hứa hẹn cơ hội làm việc ở các nhà hàng và các khu chợ ở quốc gia châu Âu này.